17 tháng 8 năm 2018 tại Phật Học Viện Minh Sơn, khóa tu thiền 2. Buổi khai thị này coi như là buổi khai thị chót. Thầy nhắc lại cái phương pháp tu thiền, rồi cho quý vị có cái gì thắc mắc thì hỏi. Thiền mà quý vị tu tập ở đây đó là rút tỉa từ thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ. Thì thiền tứ niệm xứ là nó có bốn cái xứ, bốn cái đối tượng để mà mình chú ý vào. Thì đó là thân, thọ, tâm, pháp. Thân, thọ, tâm, pháp, tứ niệm xứ. Cái pháp môn tứ niệm xứ là nó rút tỉa từ cái kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana, quán thân, thọ, tâm, pháp. Thì thấy bốn cái, tại sao mình lại thấy, trước thầy chưa có nói mà tại sao lại phải chú ý tới bốn cái này mà không chú ý nhiều cái khác? Kiểu ấy, thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Tại sao lại có bốn đó? Bốn cái này đó, nó thật ra đó, nó chính là con người của mình. Trong người của mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc và tưởng, hành, thức là gì quý vị? Ngũ uẩn. Ngũ uẩn là ai? Là cái gì? Tâm mấy. Mà trên thế giới này có mình hay còn có gì khác nữa? Có pháp, đúng, có chúng sinh, có thế giới bên ngoài. Nói theo duy thức là có chánh báo. Chánh báo là mình, y báo là cái nơi mình đang ở. Cho nên có mình và cảnh. Và trong cảnh nó có cái gì quý vị? Có người khác. Phải vậy không? Thì khi mình mở mắt ra chào đời đó, thì nó có mình, có nhìn lại thấy papa mama, thấy những người xung quanh mình, thấy anh em mình, từ từ lớn hơn một chút thấy ô có ông nội, bà ngoại, thấy có chúng sinh, rồi xa nữa đi ra ngoài đường thấy ô có thấy người ta. Thì tất cả những cái mà không phải mình á, mà nó nằm bên ngoài cảnh á, gọi là pháp, mà cũng không phải người ta không đó. Và có cái sự đối tác tương quan qua lại giữa mình và thế giới bên ngoài, cái đó gọi là pháp. Cho nên tóm lại đó, tức là chỉ gom lại cái thân, tức là sắc. Sắc thọ là gì? Thọ. Thân là thọ nè. Tâm là gì? Bao gồm cả ba cái kia: tưởng, hành, thức. Ba cái đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ba cái đó là gom là ba cái đầu này. Rồi cái chót là cái pháp đó, là những cái đối tượng mà mình sống liên quan tới cái thế giới bên ngoài. Âm thanh nè, lục trần nè, tất cả những cái đó là pháp bên ngoài. Thì mình tu tập là mình phải chú ý vào chánh niệm, ghi nhận, chú ý vào cái thân của mình, cảm thọ của mình, tâm của mình, ưa ghét, buồn giận, thương yêu, đủ thứ hết. Và chú ý vào cái đó rồi, khi nào mà khá hơn rồi đó, lúc đó mình mới phải mới chánh niệm, ghi nhận, chú ý cái sự tương quan, tương giao giữa mình và chúng sinh bên ngoài. Cái đó là pháp. Đang ngồi nghe tiếng động bên ngoài, tâm ghi nhận là có tiếng. Đang ngồi thiền, ngồi thấy cái mùi chả giò, mùi gì đó dưới bếp, ghi nhận mùi hay là ngửi, thì cái đó là đang ghi nhận lục trần bên ngoài. Rồi nhìn thấy cái gì đó, thấy nó là khổ, thì đó là pháp. Ghi nhận cái đó là pháp. Mình hiểu chưa? Minh Sơn hiểu chưa? Hôm nay hiểu chưa? Pháp là vậy đó. Tức là bắt đầu mình phải ghi nhận từ cái thân mình ra trước. Thân đó, đi, nhấc, bước, đạp, nhất bước đệm. Rồi bắt đầu đau, nhức, mỏi, ghi nhận. Mình ghi nhận mà không có xía vô nha. Quán niệm là như vậy, tức là nhìn với chánh niệm. Mà nhìn với chánh niệm tức là không xen vô. Không xen vô là gì? Là chỉ thấy nó như nó là thôi, chứ không có muốn nó là cái gì theo ý mình. Dạ. Cái khổ của chúng sinh đó là muốn khi nhìn đối tác với sự vật đó, là muốn sự vật nó phải theo ý mình. Còn bây giờ tu tập thiền đó là tập cho mình nhìn sự vật, thấy sự vật như nó là. Tức là nó làm sao kệ nó. Cái chữ như nó là kệ nó. Kệ nó không phải là dưỡng dưng nha. Tức là đừng có xía vô, đừng có muốn nó phải theo ý của mình. Tôi muốn nó phải như thế này, tôi muốn cái bông là không có được héo, nhưng mà nó cứ héo. Mà khi tôi muốn nó không được héo mà nó cứ héo thì tôi buồn. Cho nên cái tình cảm phiền não của mình nó khởi lên là tại vì từ cái chỗ mà mình phải muốn sự vật bên ngoài. Mắt thấy tai nghe mỗi người nó phải theo ý mình, mà sự vật không bao giờ theo ý mình hết. Rồi, cái đó là cảm thọ, là tâm thức. Tức là thấy tâm mình nó buồn, nó giận, nó bứt rứt, nó thế nào đó, thì ghi nhận nó như thế nó. Bắt đầu tập ghi nhận những cái tâm đó, gọi là tâm niệm xứ. Rồi đến khi giao tiếp thì thầy chưa có nói tới pháp, tại vì mình đang lo mấy cái gần gần nhất thôi, hiểu không? Đó. Tại vì bốn cái đó để mình chú ý vào ghi nhận thôi. Thầy thì có nghe thấy tiếng không? Không có nghe thấy tiếng, chỉ nghe nó chửi mình thôi chứ không thấy tiếng gì hết đó. Thì sao? Thì đó là có phải chánh niệm không? Không. Nếu mà người đúng chánh niệm đó, chỉ có nghe và có tiếng thôi. Còn cái chửi mình đó là ý thức nó nhảy vô rồi. Ý thức nó phân biệt, ồ cái này là chửi nè, cái này là khen nè, cái này là thế này thế kia. Đó, ý thức nó vào. Nên mình tu tập nó có từng tiến trình một. Không phải là chỉ có một khóa thiền nghe bài pháp là mình giác ngộ hay mình hiểu được. Ban đầu phải tập từ từ từng khái đã. Đến khi mà cũng như vậy rồi, với thời gian rồi, cái chánh niệm của mình càng mạnh, càng mạnh, mình lướt qua được những cái thân thọ, bắt đầu mình để ý tới cái tâm, niệm tâm. Và khi khá rồi nó mình lên tới niệm pháp. À, thì cái phương pháp niệm pháp của tứ niệm xứ nó có nhiều đề mục. Biết tiếng chửi mà không biết nó chửi ai á hả? Không phải mình. Dạ. Thế đó là khá lắm, là vô ngã. Biết tiếng chửi thì là anh nhận là được rồi. Khi nào nó chửi đó thì mình cứ thản nhiên, nó hỏi ê có nghe tôi chửi không? Có. Cái hỏi biết chửi ai không? Không. Vậy là khá. Lúc đó bắt đầu bị Alzheimer rồi. Nghe tiếng chửi mà không biết chửi ai hết là khá, là bắt đầu vô ngã rồi. Thì là cái phương pháp mà thầy hướng dẫn trở lại, là thầy hướng dẫn quý vị đó là chính là tứ niệm xứ. Nhưng mà trong khóa này quý vị tu tập hai cái. Khi quý vị đi thiền hành ở ngoài đó, là để cho quý vị tập chú ý vào cái thân niệm xứ. Hồi xưa thầy tu đó thì thay vì thầy phải chú ý vào thòng xẹp, hít vào bụng nó phồng ra, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống, chú ý vào cái thân của mình. Nhưng mà thầy ở đây thầy cùng một lúc phải cho quý vị tu hai cái. Tức là cái thời giờ mà quý vị đi thiền hành ở ngoài đó, là lúc đó mình chú ý vào niệm thân, niệm cái thân của mình, và tư thế, cái bước chân nó là sao. Cho nên cái thiền hành rất là quan trọng. Tại vì khi cái, theo cái trường phái của Ngài Mahasi đó, tức là niệm thân đó, là ngồi một tiếng, đi một tiếng, ngồi một tiếng, đi một tiếng. Nhưng mà có rất nhiều người không thấy được ích lợi của sự đi thiền hành, nên là đây thì chỉ cho quý vị đi nửa tiếng thôi. Mà cái giờ đi thiền hành đó thì có một số chăm chỉ, còn một số khác thì làm cái khác. Nhưng không sao, cái này là vấn đề tự giác. Đó. Thì cái thiền hành nó rất là quan trọng. Cái trường phái đó là đi một tiếng, ngồi một tiếng, đi một tiếng, ngồi một tiếng. Cái trường phái mà của Goenka, Ngài Goenka là trường phái mà nhịp thở đó thì không có đi, chỉ có ngồi suốt ngày ngồi thôi. Tại ngồi hoài nó là từ từ nó mới cảm thọ nó ra nhiều. Bắt ngồi nhiều để cho một ngồi ngồi lâu quá là mình ép nó là một hồi nó phải ra đau à. Quý vị ở đây quý vị ngồi 4 tiếng thôi, trường phái Quên Ca là ngày ngồi 8 tiếng. Mà người nào 4 tiếng chưa đau đó, thì 8 tiếng nó sẽ phải đau. 8 tiếng chưa đau đó là ngồi 10 ngày là hồi nó cũng phải đau à. Rồi còn trường phái của ngài Sui Minh, tức là một vị thiền sư khác á, ở bên Miến Điện á, thì nó phương pháp nó niệm tâm à, chú ý cái tâm của mình à, thì trường phái đó thì nó lại dễ dàng hơn chút, không có bắt phải ngồi thiền đau đớn gì, mà luôn luôn là nhìn cái tâm của mình, nhìn hỏi nó tâm bây giờ đang có vui không, tâm ra làm sao, cứ hỏi như vậy đó, chú ý nhìn nó. Rồi nhìn cũng vậy, nhìn nhưng mà không xía vô. Quý vị đi thiền hành là để chú ý vào cái thân của mình. Rồi quý vị ngồi thiền, thầy cho ngồi thiền để chú ý vào cái cảm thọ của mình. Mà cảm thọ của mình á, thì nếu mình ngồi á, mà mình không biết á, mình chỉ hít thở thôi á, thì không khéo mình vô thiền định. Tức là mình được an lạc, chú ý hơi thở, mà không để ý á, mà bắt đầu có sự an lạc thì từ từ sẽ đi vô định. Cho nên không cho nó vô định. Tại định tức là tâm đứng lại. Nếu mà trụ ở đây lâu quá, hít thở từ từ đó, là tâm nó bắt đầu nó gom lại, nó đứng lại. Tâm nó định lại. Chỉ là đứng lại. Đứng lại một hôm thì nó đứng yên. Chỉ là dừng lại. Dừng lại một hồi lâu quá thì nó đứng lại. Cho nên có nhiều hôm trước người ta hỏi thiền chỉ, thiền định khác nhau chỗ nào. Chỉ là dừng lại à, giống như quý vị đang chạy nhanh á, quý vị dừng lại, quý vị thắng lại. Nhưng mà thắng nó có đứng lại yên ngay lập tức không? Nếu mà quý vị đi chậm thì thắng cái đụng nó đứng lại. Mà quý vị đang đi 150, 160, quý vị thắng thì chiếc xe nó thắng gấp á, chiếc xe nó đứng lại không hay nó làm cái gì? Nó kéo một lần ở dưới chừng khoảng 2-3 thước nó mới ngừng lại. Thì khi ngừng lại nó gọi là định, tức là thiền chỉ. Từ từ tu tập thì sẽ dẫn tới thiền định. Định là kết quả của chỉ. Ở đây quý vị, thầy không cho vô thiền định, nên bắt phải ra. Ra tức là cái tâm nó phải làm việc, nó phải đi tới đi lui, không cho nó đứng một chỗ. Có hiểu không? Không cho đứng một chỗ thì nó không có vô định được. Đó là lý do tại sao mà làm tu cái này mà ra như vậy đó, thì từ từ á nó khơi động lên những cái nghiệp ngủ ngầm trong ngũ uẩn của mình. Thì ban đầu đó cái khô nhất là những cái cảm thọ, rồi từ từ hết đau rồi thì nó đang nhột ngứa đủ thứ cái nhẹ nhẹ. Và từ từ sau hơn nữa đó là đi sang cái thọ, mà đi lâu hơn một chút xíu nữa mình vượt qua những cái tình trạng đó thì nó bắt đầu sang cái tưởng, giác thọ tưởng. Tưởng thì bắt đầu lúc đó mình ngồi thiền mà mình sẽ thấy những ảo giác nó mới ra à, tức là mình ngồi thiền từ từ có ảo giác, tức là cảm thấy tự nhiên cái thân mình sao kỳ quá, tự nhiên sao cảm giác nó phình bự ra. Hoặc là cảm giác là thân mình nó nhẹ đi, muốn bay. Hoặc cảm giác là sao thân mình tự nhiên nó trống rỗng à. Tất cả những cái đó là ảo giác. Đi sang bắt đầu sang cái tưởng, tức là ngũ uẩn của mình nó có nhiều lớp, từng lớp một. Nó giống như là củ hành đó, nó có nhiều cái lớp, bóc từng lớp lớp ra. Thấy không? Cho nên quý vị mới tu tập mình có thấy đau thôi, ủa sao thiền gì kỳ quá, cứ có lo nhìn thấy đau ngoài, không thấy gì chán quá, thiền gì chán quá, thì cứ tu từ từ đi, nó sẽ ra. Gấp quá muốn tu hết khóa là giác ngộ rồi. Chăm chỉ ngồi để mà nhìn cái gì đó để cho thấy nó bừng ra giác ngộ, không có tiến trình nó nhiều, nó từ từ từng tiến trình một. Nên là quý vị học bác sĩ ở ngoài đời mất 7 năm không? Bây giờ 8 năm mà 8 năm thôi, nhưng mà cái đó là người học giỏi nha. Chứ người dở là 9-10 năm. 9-10 năm rồi chưa còn học phải specialist nữa. ta chuyên môn nữa, 10, 11 năm, 12 năm. Đó. Mà ra là chưa là phải là bác sĩ giỏi nha. Mới ra là 10 năm chưa phải là bác sĩ giỏi. Đó. Trong khi mình tu sao mình mới tu thiền có chút chút là mình muốn giác ngộ liền. Thấy vô lý không? Ngay cả những người tu tập thiền nhiều năm đi nữa cũng chưa chắc là giác ngộ, mà chỉ có mới điều phục được cái tâm thôi, điều phục được cái tâm của mình thôi. Đầu tiên phải điều phục cái tâm, bớt vọng tưởng, bớt vọng động, bớt tham sân si, bớt nhiều thứ lắm. Rồi cứ thế tiếp tục như vậy, từ từ lúc đó mới nhìn thấy được những cái khác. Thì mình muốn nói tu thiền thấy được cái gì? Thì giờ cũng thấy gì thì thầy nói thẳng là thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Cái đó dễ quá mà. Ngày nào lên cầu siêu là thấy vô thường rồi. Thấy bà con cô bác đứng khóc là thấy khổ rồi. Thấy không? Không, mấy cái đó không phải. Nếu nó dễ vậy là mình nhìn thấy mình chứng hết rồi. Không phải vậy. Cái thấy vô thường, khổ, vô ngã của cái người chứng nó khác. Còn cái của mình á, là mình chỉ hiểu trên lý trí và ý thức thôi. Sinh già bệnh chết là khổ, là vô thường. Không, cái đó không phải vậy. Con chết, cha chết, mẹ chết, anh em chết, khổ, vô thường. Thấy vô ngã không? Không. Thấy khổ vô thường không? Thấy vô ngã. Vô ngã là sao? Nó đâu phải con mình đâu, đâu phải cha mẹ anh em mình đâu. Nếu mình thấy nó không phải là cha mẹ anh em con cái mình thì không khổ. Mình có khổ nhưng mà không thấy được vô thường. Tại sao? Nó còn trẻ mà nó chết sao kỳ vậy? Đáng lẽ thường thường lắm nó phải 90 nó mới chết chứ. Mà này nó mới có mười mấy tuổi chết rồi. Mình không chấp nhận được vô thường mà mình vẫn nói ở vô thường, đời vô thường, khổ vô ngã. Mình nói trên lý trí là một chuyện, và khi kinh nghiệm thực chứng là chuyện khác. Để tu tập cái chính thì nhắc lại là thiền ra để làm chi? Để quan sát cái cảm thọ. Thọ ở đây là thọ nha, chứ không phải bắt buộc là đau nha quý vị. Người nào hết đau đó thì sẽ ngứa, hết ngứa nó nhồi, hết nhồi nó ra cái khác. Cứ vị cứ yên chí, đến khi nào mà nó ra hết không còn gì nữa hết đó, thì lúc đó bắt đầu sang cái khác. Kiên nhẫn. Đúng, không mở mắt, nhưng mà sau đó vẫn có ảo giác. Mà ảo giác không thuộc về hình sắc, mà ảo giác thuộc về thọ. Nó có nhiều loại ảo giác. Thí dụ như có ảo giác cùng mở mắt không thấy gì hết mà vẫn cảm thấy như thân mình, tự nhiên sau đó cảm giác nó phình ra. Nên cảm giác thì thân mình nó nặng đi, nặng đá, tự nhiên nó chì xuống nữa. Đó là những cái ảo giác mà không phải là thuộc về mắt. Ảo giác về thuộc về cảm giác. Đó. Thì cứ từ từ, người nào không đau đó thì từ từ quý vị sẽ nếm những cái mùi khác, hoặc quý vị yên trí. Có nhiều thứ để quan sát lắm. Còn người nào mà ngồi mà không thấy gì hết đó, thì cái đó là si. Tại vì mọi sự việc nó vẫn trôi chảy, nó vẫn xảy ra mà không hay biết. Cho nên cái đó rơi vào cái tâm si. Rất nhiều người nói, tôi ngồi không đau gì hết, không thấy gì hết, không thấy cái gì hết. Không thấy cái gì hết là si quá rồi, có thấy cái thân nó đang ngồi không? Nó không luôn. Si là tâm si là gì? Là cái gì xảy ra ngay nơi cái thân thọ tâm pháp này, ngũ uẩn này mà không hề hay biết. Thì lúc đó biết là mình đã chứng được cái si. Mà không hay thôi. Thiền ra quán cái thọ để chi? Để tu cái tâm xả, không dính mắc xen vô. Dửng dưng là khác, dửng dưng là không muốn nhìn nó nữa, coi như không có. Dửng dưng là coi như không, nó đứng đó mà coi như không có. Phất tỉnh ăn lê, không, mày không có phất tỉnh ăn lê, vẫn biết hết, nhưng mà cái tâm là muốn nhào ra đó, mình giữ lại không cho nó nhào ra. Giữ lại cái tâm xả, giữ được cái tâm xả, tu tập phát triển tâm xả, thì từ từ nhờ như vậy mình diệt trừ được, xả được cái tham và sân. Và trong lúc ngồi mà vẫn tiếp tục phải biết mọi sự xảy ra đó, để tránh cái tâm si. Tâm si là ngồi mà không ghi nhận, không hay biết, không tỉnh giác, không có conscious, không có aware. Tức là lúc nào cũng phải ra hết, hay là ngồi mà hơi thở đó, hơi thở vào ra là mình phải biết. Nếu tu phòng xẹp á, bụng nó phồng lên là phải biết, suốt một tiếng đồng hồ nó phồng lên xẹp xuống, cái nào mình cũng phải biết hết đó. Chứ phải biết ba cái phòng đầu thôi, mấy cái phòng sau không biết. Tức là mấy cái phòng sau nó phồng mà không hay biết là mình rơi vào tâm si. Có hiểu không? Cho nên tu tập nó chỉ có bấy nhiêu thôi, mà nó phá trừ, biết cách tu đó, thì nó phá trừ cái tham sân si. Còn mình không có cái phương thức, không có cái technique, không có một cái tiến trình rõ ràng, thì mới ngồi thiền cứ giữ tâm không, giữ cho tâm không, hoặc là nhìn cái gì đó mà không thấy được vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là sao? Là phải thấy được cái sự tiến trình nó thay đổi ra làm sao, evolution của nó, nó nhúc nhích, nó làm cái gì, là phải thấy hết tất cả những cái đó, thấy rõ hết cái đó mới gọi là thấy được vô thường. Rồi trở lại thiền ra quán thọ tu xả ly sân, có nhiêu đó thôi, tóm tắt lại. Quý vị hiểu rõ chưa? Không hiểu rõ thì về nghe lại bằng. Bây giờ biết được cái technique rồi thì bây giờ thầy trở lại cái gốc đầu tiên là thầy nói là ý tình thân. Nãy giờ mình nói nhiều thứ quá, quên hết ý tình thân rồi. Là thân mà buông xả đó, hay là thân xả đó, tu xả đó, thì đối với thân không bám vào cái thân, từ từ không bị cảm thọ chi phối, và xa hơn nữa là không dính mắc vào của cải, nhà cửa, tiền bạc, đồ vật, vật chất. Rồi kế tiếp là tình. Tình mà xả đó, thì không dính mắc vào ưa ghét, không ưa cũng không ghét. Thì từ từ như vậy thì cái tình nó trở nên vắng lặng. Mà tâm mà tiếp tục tu tâm xả đó, thì cái ý đó nó không bám vào, không dính mắc vào phải trái, thị phi, tranh luận, cãi lộn, ai đúng, ai sai, ai phải, ai trái. Không có rơi vào hai bên, nhị biên. Thì từ từ như vậy cái tâm ý nó cũng dừng lại. Thì ý nó dừng lại, nó không có vọng động nữa, thì gọi là ý thanh tịnh. Ý thanh tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả. Rồi cuối cùng lại trở lại ý tình thân. Rồi xong đó thôi. Vậy là thầy tóm tắt lại cái khóa tu quý vị. Thiền ra scanning. Rồi quán thọ, nhìn cảm thọ, và thấy được cảm thọ thì không có phản ứng. Ne pas réagir, intervenir, no react. Chỉ có nhìn thôi, juste observer thôi. Observer objectivement, khách quan, nhìn khách quan. Nên chi để tu tập cái tâm xả, phát triển cái tâm xả. Mà phát triển tâm xả thì tâm nó không có nhúc nhích nữa, thì diệt trừ từ từ được tham sân si, không còn chạy theo lạc thọ, và không chạy trốn khổ thọ. Nhờ như vậy không chạy theo lạc thọ, đi tìm lạc thọ, mà không chạy trốn khổ thọ. Nhờ như vậy mà mình trừ được tham sân si. Cái khổ của con người đó là cái khổ chỉ, đa số cái khổ nhất chỉ có vì tham, tham ái, là sân, là sân hận. Thì thầy kể hai câu chuyện về tham sân ngắn cho quý vị. Thời xưa đó, thời Đức Phật có cái bà phú hộ tên là Kisagotani. Bà ta là thật là con nhà nghèo, nhưng mà được một cái gia đình nhà giàu tới cưới cho con trai. nhà giàu. Và ta về đó thì mặc dù là lấy được con trai của nhà giàu, nhưng mà cái gốc của bà ta là nhà nghèo, cho nên gia đình chồng khinh chê, coi thường, đối xử rất là tệ. Thì bà ta cũng đau khổ lắm. Nhưng mà đến một ngày kia bà ta mang thai, sinh ra được đứa con trai, thì lúc đó cả gia đình nhà chồng đổi thái độ. À, cho thằng con trai à, thế là má được nhờ. Thì bắt đầu người ta trở mặt, người ta bắt đầu coi như là không có khinh chê bà ta nữa, bắt đầu coi như là quý mến bà ta. Tại vì bà ta cho gia đình một đứa con trai, thì bà cảm lúc đó bà thấy hết khổ, bắt đầu sung sướng lên, bắt đầu đời lên hương. Hồi xưa đời như buồn, bắt đầu lên hương, lên từ từ. Mới lên được một chút xíu, thằng con lên 4-5 tuổi, chết. Chết ngặt, chắc trúng gió nữa. Thầy cho chết là trúng gió hết. Đến đổ nóng lâu lâu là trúng gió. Đã. Trong kinh không có nói tại sao, nhưng mà chỉ nói nó chết. Người nào chết thì cho trúng gió cho nó khỏe. Đứa bé nó chết, 4-5 tuổi nó chết. Thì khi nó chết như vậy đó, đứa bé là cái nguồn vui của bà. Nhờ có đứa bé mà bà được bớt khổ, nhờ cái đứa bé mà mọi người gia đình nhà chồng thương yêu bà. Và cũng nhờ đứa bé bà cảm thấy đời bà có ý nghĩa. Bây giờ đứa bé mới 4-5 tuổi lăn đùng nó chết. Nó khổ quý vị. Cả đang sắp sửa đang cảm thấy mình sung sướng, đùng cái nó chết, đau khổ cùng cực, chịu không nổi. Bà ôm xác, ôm bồng đứa con, bà chạy khắp các nơi cầu cứu mọi người, cứu dùm con bà. Không ai cứu được hết. Không ai cứu được con bà. Thế cuối cùng có người, người nói bây giờ có một trong cụ Đàm đó, ông giỏi lắm, ông có thần thông á, cụ Đàm nữ Phật á, Gotama hoặc là cụ Đàm. May ra ông cứu được con bà, thì bà đem tới đi rồi ông hỏi ông có cứu được không. Thì bà ta mới đem bồng đứa con, cái xác chết thôi chứ rồi con cái xác chết đem tới hỏi Đức Phật, xin ngài làm ơn cứu giùm. Quý vị biết rồi, thì Đức Phật mới nói được, ta sẽ cứu được, nhưng mà với điều kiện bà phải đi tìm cho ta cái hạt, tiếng Việt dịch là hạt cải, nhưng mà thầy không biết tiếng Anh hay tiếng Pháp nó dịch là hạt mù tạc, grain de moutarde, mustard seed. Nhưng mà theo Việt Nam thì cái dịch là cải, hạt cải cũng được. Thì người ta hạt cải đem về đây ta sẽ cứu con bà. Ô bà nghe vậy mừng quá, có hy vọng. Thì bà, nhưng bà sắp sửa chạy đi, Đức Phật là khoan, chưa hết, phải tìm cái hạt cải mà trong nhà người nào không có người chết, chưa bao giờ có người nào chết hết đó, thì hạt cải đó mới linh. Chứ hạt cải thì có dễ là, nhưng mà hạt cải mà trong nhà của người nào mà không có người chết đó, thì mới được. Bà ta không nghe vậy mừng lắm rồi, chạy đi liền, khỏi còn nói nhiều, chạy đi ra xin, tới nhà xin hạt cải, trong nhà đem hạt cải liền, cải dễ đưa cho bà. Cái bà mừng quá, vừa mới chạy được hai bước rồi quay lại hỏi, cho xin lỗi, nhà ông bà có người chết không? Nói, có. Chết chưa? Hỏi ai chết? Cha mới chết. Giờ thì không được, hạt cải này có người chết rồi, thôi trả lại, không được, không lấy. Thì chạy sang nhà khác, xin hạt cải làm ta cho liền. Cái này bà biết rồi, bà hỏi ngay lập tức, trong nhà này xưa nay có ai chết không? Có, ai chết? Má mới chết. Rồi bà cứ chạy vòng vòng tìm hết nhà này, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết, chồng chết, vợ chết, cùng luôn người nhà nhà người nào cũng có người chết hết. Thì một hồi bà này cũng thông minh, bà cũng chạy chừng 10 nhà rồi, cũng học xì dầu rồi, chạy khắp Paris rồi, chưa tới đó, chắc trong vùng Vichy này thôi. Chạy chừng 10 nhà cái là tự nhiên bà bừng ngộ ra, tỉnh ngộ ra, thấy rằng không phải chỉ có con mình chết, mà tất cả những gia đình nào cũng có người chết hết. Rồi xong hết thôi, bà lặng lặng bà đi về gặp Đức Phật. Đức Phật bà tìm được chưa? Bà nói không được. Tại sao không được? Bà nói con hiểu rồi Thế Tôn, con hiểu ngài muốn dạy con cái gì. Quý vị thấy Đức Phật dạy mà hỏi không giảng nói gì hết đấy quý vị. Dạy cái đó mới hay, không dạy mà dạy. Thầy nói nhiều như vậy, dạy mà không dạy. Tại nói nhiều không ai hiểu gì hết là coi như không dạy. Đức Phật không dạy, không cần nói gì hết. Dạy kiểu đó là gì? Dạy kiểu cao thủ lắm quý vị. Cái đó là sao? Chỉ cho đời nó dạy. Đời nó dạy nó thấm thía hơn, quý vị biết không? Đời nó dạy nó bao giờ nó thấm thía hơn đó. Quý vị biết những con cái mà mình dạy, ba má dạy ngoài nó nghe, nó thôi kệ để cho đời dạy nó, thì nó ra ngoài đời rồi đó. Có những đứa con mình đó, má lúc nào cũng giặt đồ làm cơm cho nó ăn, chùi nhà lau dọn nhà nó cứ làm dài đó, nó không làm gì cả. Xong bắt đầu đi lấy vợ rồi đó, hay lấy chồng rồi đó, trời ơi, bắt đầu đi học làm bợ làm cơm, về hỏi má, má làm cơm sao, giặt sao. Lúc đó mới chạy, bắt đầu mới biết mùi. Hồi xưa nay ba má làm cho hết, bây giờ đi lấy chồng lấy vợ rồi bắt đầu biết mùi. Quý vị, đó là cái là đời nó dạy cho vậy đó. Đời nó hay lắm quý vị. Khi mình không ngộ cái gì đó, đời nó dạy cho mình, dạy cho mình bằng kinh nghiệm. Rồi bà ta ngộ ra, bà ta nói con hiểu rồi. Sau là bà ta lặng lặng bồng xác đứa con đem ra đình chôn. Xong rồi bà xuất gia. Thì một khi ngộ như vậy rồi, bà xuất gia, thì sau một thời gian Đức Phật giảng dạy, bà giác ngộ chứng quả luôn. Thì đó là cái tâm tham ái. Tham ái bám vào đứa con, thấy nó là cái nguồn vui, nó là đủ thứ hết, nó là tất cả của cuộc đời của mình. Mà không phải, cái đó là một sự vô minh, không hiểu. Đó, đó là cái tham. Rồi một cái sân, là cái sân là thầy lấy chuyện thời nay thôi. Chuyện thời nay không có phải là thời xưa, mà chuyện thời nay thì không có tên. Thì có một anh chàng đó, cái này ở bên Mỹ. Anh chàng ta bên Mỹ thì thường thường người ta thích mua xe mới lắm, quý vị. Thích xài xe lắm, hay đổi xe, xe nào mới ra là mua liền. Giống như thời nay là iPhone mới mở ra cái mới là người ta nhào đứng xếp hàng mua liền. Đứng xếp hàng cả đêm rồi đó. Thông báo ngày mai là bán iPhone X, tối nay nó đứng xếp hàng rồi. iPhone X là iPhone 10 đó, đứng xếp hàng, cái gì mới ra là mua liền. Thì anh chàng này rất là thích xe hơi, mua chiếc xe hơi mới tinh. Mà không những quý vị bên Mỹ thì biết là đã có, ta có parking gas đậu xe trước rồi, lau chùi xách đồ xà bông ra, lau chùi xe mình cho nó ráng, xịt nước rồi lau. Thì anh chàng này cưng chiếc xe hơi của mình lắm. Cưng lau chùi chiếc xe hơi. Thì trong lúc anh chàng ta lau chùi chiếc xe hơi đó, thì cái đứa con trai cũng nhỏ thôi, cũng giống như thằng nhỏ nãy, nó có 4-5 tuổi hả, nó cũng lòi dò nó đi ra, nó thấy ông đang lau xe hơi thì nó biết làm gì á, nó cũng chán nên là nó đụng cục gạch cục đá, nó đứng một góc đó, trong cái phía xe đó, cái nó gạch lên chiếc xe của ông. Tại ông lấy đồ ông chà lau thì nó biết làm gì, nó lấy cục đá nó cũng tới nó gạch. Ôi cha ông này đâu, không biết đang lau, thấy thằng con mình đứng phía kia làm gì vậy. Ông quay ra ông nhìn chắc chưa, nó đang gạch lên xe mình. Thế thì nổi sân lên liền, chạy tới đánh thằng nhỏ, xong nhấc cục gạch ra, tức quá cầm cái mỏ lét đó, lên mỏ lét đó, đập vào tay nó, nghĩa là đang sân lên mà đập lia lịa vào tay nó. Cho mày chết, là ai mày phá xe của tao, đập vào tay nó. Thằng bé la khóc sùm hết. Chưa xong đập lia lịa, tức quá mà đập cho nó biết tay, dạy cho nó. Xong thằng bé xong xuôi khóc sùm hết, chưa hả, nhưng mà xong một hồi đập đã xong nó mới nguôi, đánh nó mới nguôi. Nguôi xong rồi sau đó nhìn lại thằng bé tay nó gãy luôn. Cái anh chàng ta sợ, xong xong ấy là sợ mới đem vô nhà thương. Thì anh chàng này xương nó còn nhỏ quá cho nên đập mà sân quá thì nát xương nó luôn, thì không có cứu được, thì thằng bé nó bị tật luôn đó. Thì sau đó anh chàng ta thì thôi thì cũng thì tật thì thằng này chịu thôi, thì cũng buồn chút. Sau đó anh chàng mới đi về đó, thì đi ra thăm cái xe của mình, và thăm lại xe của mình, coi nó phá cái gì. Thì lúc ra ngó tới đó, thì thằng nhỏ nó gạch, nó viết một chữ I love you dad, tức là je t'aime papa, tức là con thương cha. Ôi cha, lúc anh chàng ta nhìn cái đó, lúc đó trời sụp. Chỉ vì tham quý cái xe của mình mà cơn sân nó nổi lên, mà làm cho đứa con trai của mình ngát cái bàn tay. Sau đó anh chàng này hối hận. Anh chàng ta làm gì? Lặng lặng vô phòng lấy súng bắn đầu chết. Xong. Thì cái sân nó rất là nguy hiểm. Giữa hai cái tham và sân đó, cái nào cũng làm mình khổ hết đó. Nhưng mà cái sân đó, nó làm khổ cả hai. Cái tham đó làm mình khổ thôi, nhưng mà cái sân đó, nó làm mình khổ và làm, tại vì cái sân đó, nó có tác hại là tiêu diệt đối tượng. Tiêu diệt đối tượng, cái đối tượng mà làm mình khổ thì mình phải tiêu diệt nó mới hạ sân. Cho nên cái sân nó bao giờ nó cũng nguy hiểm hơn là cái tham, tác hại hơn. Cho quý vị thấy không? Chỉ vì không có ngăn chặn được, không có xả được, không có tách ra được cái tham và sân, cho nên từ cái đó đó mới tạo ra nghiệp, nghiệp ác. Tham thì bám vào, mà sân thì tiêu diệt, đẩy ra. Nên tu tập là phải làm sao diệt trừ được cái tham và sân. Cho nên đừng có nói về giác ngộ. Đối với thầy đó, giác ngộ thì quá giỏi rồi, nhưng mà trước khi giác ngộ đó, mình có diệt trừ được cái tham và sân hay không. Và tham sân, kế tiếp tham sân đó, thì nó biểu hiện bằng cái tham sân mà thô thì nó ra ngoài, còn nếu mà nó không thô đó, nó giữ lại bên trong đó, thì gọi là nội kết. Nội kết nó bộc ra bên ngoài, nó bùng nổ ra bên ngoài thì nó tác hại, mà nó không bùng nổ được mà mình ghi nó lại, giữ nó lại thì nó nằm bên trong, thì là nội kết. Nội kết nó từ từ nó sinh ra bệnh, và nó làm cho con người ta héo hon gầy mòn. Và nội kết, chữ nội kết cũng bắt đầu từ ưa ghét và tham sân. Thì thay vì mình muốn chấm dứt nội kết thì phải làm sao? Đừng cho nó kết đã. Nó kết là nó kết bên trong hay kết bên ngoài, thì giờ diệt trừ tham sân. Nên vấn đề đối với thầy là thầy tu thực tế, không có nói giác ngộ. Nói trước hết đó, là sao có phương cách diệt trừ tham sân si. Rồi bây giờ trở lại cái thiền. Có nhiều người đi ngồi thiền, hồi xưa chính thầy cũng vậy. Thầy muốn thiền để có giác ngộ, mình mong giác ngộ, đi tìm thiền để tìm giác ngộ. Thầy nghĩ là ngồi thiền sẽ đưa đến giác ngộ, cho nên chăm chỉ ngồi thiền. Trong khóa này thầy thấy có những vài người rất là chăm chỉ ngồi thiền. Khóa thiền là bắt đầu 6 giờ mới lên ngồi thiền, nhưng mà trong đây có những người 5 rưỡi đã lên ngồi thiền rồi, có người 5 giờ lên ngồi thiền, chăm chỉ ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thiền đó, thầy nhắc lại, ngồi thiền đó, mình ngồi thiền với mục đích gì và phương pháp gì. Còn nếu không ngồi thiền mà chỉ theo dõi hơi thở thôi, hoặc là nhìn cái tâm thôi đó, thì mình theo dõi hơi thở đó, mình phải biết nó đi tới đâu. Nếu mình theo dõi hơi thở mà mình không biết nó đi tới đâu đó, thì nói đó, chăm chỉ lắm á, từ từ nó dẫn vào mình vào định. Còn mình nhìn cái tâm á, nếu mà mình khá lắm á, thì từ từ nó cũng dẫn mình vào định. Tại vì mình chăm chú có một điều thôi, chỉ nhìn và tâm đứng lại, thì từ từ nó, nếu mình nhìn tâm mà không biết cái cách đường hướng đi đó, thì từ từ mình rơi vào cái định gọi là không vô biên xứ, hay là thức vô biên xứ, hay là vô sở hữu xứ. Tại tâm nó rỗng rang mà đó. Nếu mình đi quá lố thì rơi vào thiền vô sắc, có hiểu không đó. Cho nên mình phải, trước khi ngồi thiền, thiền đó, nó chỉ là một cái phương tiện. Mình phải có cái con đường, con đường của mình đi, biết mình đường đi, nước bước mình đi, đi như vậy sẽ đến đâu đó. Thì mình biết chắc là cái mục tiêu của mình hướng tới là diệt trừ tham sân si. Còn nếu không á, mình cứ ngồi thiền sẽ giác ngộ, ngồi thiền sẽ giác ngộ, không có giác ngộ. Biết bao nhiêu người ngồi thiền mà đâu có giác ngộ. ngoại đạo đã từng ngồi thiền rồi, rất nhiều người ngồi thiền. Giác ngộ là ngộ nhận ra cái gì, ngồi thiền ngộ nhận ra cái gì. Khi mình nhận ra cái gì đó, nó là cái đối tượng, nó là cái gì, mình đã định nghĩa nó chưa. Chứ cứ ngồi thiền chăm chỉ, có nhiều người ngồi thiền chăm chỉ một tiếng, hai tiếng, ba tiếng để mong rằng sẽ một lúc nào nó bừng ngộ ra. Không có bừng ngộ. Ngộ mình nhận ra cái gì bây giờ, mình chưa hề biết mặt nó làm sao mà ngộ. Bây giờ mình quen ai đó hay là người, mình biết mặt người ta rồi thì mình đi vào đám đông mình lùm một hồi mình nhận ra người ta. Còn bây giờ không biết mặt người ta thì cũng làm sao, ít nhất phải biết tên. Có những người đi phi trường đón người lạ không biết mặt thì người ta ít nhất ta phải cầm cái bảng đề tên. Thì hai người không biết nhau nhưng ít nhất còn biết tên nhau. Thì người kia ra thì nhìn cái tên thì nhận ra. Còn giờ mình nói đi ra phi trường đón, cả hai bên không biết mặt nhau, cũng không biết tên nhau nữa, làm sao đón giờ, làm sao nhận ra nhau. Cho nên mình ngồi thiền, mình phải biết cái mục tiêu của mình ngồi thiền để làm cái gì. Và nếu mà mình chứng là mình chứng cái gì, ngồi làm cái gì, để chứng cái gì, để đạt được cái gì, thì như vậy là mình ngồi thiền có con đường. Còn nếu không, mình chỉ có ngồi thiền, ráng ngồi thiền càng lâu càng tốt. Có rất nhiều người muốn ngồi thiền càng lâu càng tốt, và càng lâu thì sẽ giác ngộ, cái đó không có. Thôi thầy tạm ngưng ở đây cho quý vị hỏi. Rồi cô Tâm diệu truyền.
Khi mà nghe những lời khen chứ này kia thì nói là phạt những sân là con nó rồi nên là con nhận được. Thì con cũng con nên là con buông xả, nhận diện để một buông xả tất cả những cái gì tình trạng khen chứ này kia thì nói đó. Thì khi con ngồi xuống đó, nếu mà con dùng thiền rài đó thì con không thể nào con quán được. Thì con phải dùng thiền quán, coi như là moi lại những cái sự việc nó xảy ra để con nhìn lại mình có những cái lỗi gì trong đó, hoặc người khác cái lỗi gì của họ, rác rưởi của họ mình không cần phải mang theo, tại vì cái đó của họ đó. Thì cái đó con là con đi vào thiền quán. Như vậy nếu mà bây giờ con sử dụng thiền ra đó thì con chỉ là cái thân thôi. Còn thì câu hỏi của con là nếu như vậy thì nhà
cô, câu hỏi của cô vậy, về nhà thấy ngồi thiền ra hay là lôi lại những cái rác để quán
hay là thiền quán?
Dạ. Rồi thầy trả lời từ từ. Thì cái câu thứ nhất của cô là có những nhóm ngồi thiền với nhau, người thì theo dõi hơi thở, ngồi chỉ thở thôi thì được. Tại vì cái đó ngồi chỉ thở thôi đó, thì cái mục đích cuối cùng của mình là chỉ thở thôi. Thì thở thôi đó thì nó đưa tới cái gì? Nếu mà chú ý vào hơi thở thôi thì nó đưa tới cái sự lắng tâm vậy thôi. Thì cái mục đích của họ là chỉ thở thôi, thì nó sẽ chú ý vào hơi thở lâu thì nó sẽ lắng tâm, nó ngừng chỗ đó. Còn nếu mà tu với mục đích khác thì trong cái sự thở thôi á, nó có sự quán hay là định. Nếu định thì chú ý vào hơi thở, và càng ngày càng chú ý càng mạnh hơn, tâm dừng lại thì hơi thở nó sẽ biến đổi. Chứ còn ngồi mà chỉ có chú ý hơi thở bình thường thôi á, thì nó chỉ đi tới một cái nó gọi là relaxation thôi đó. Thì cái đó là chỉ là relaxation chứ không phải là thiền. Gọi là ngồi để mà thiền, gọi là cũng giống như ngồi thiền rồi, cũng được nữa, gọi là thiền buông thư relaxation. Rồi còn giờ câu thứ nhì của cô là rà đó, thì cô không quán được những cái kia. Cái rà đó nó là thiền chánh niệm. Còn cái kia mà cô nhìn lại những cái vấn đề, xét lại con mình có lỗi hay không, người kia có lỗi hay không thì nó, cái đó nó không phải là thiền. Cái đó cô không cần phải ngồi thiền, cô đi cô ngồi yên chỗ cô suy nghĩ cũng được. Cái là tư duy. Còn trong ngày đó, cô nhìn cái tâm của mình khen chê cái gì đó thì buông xả phải không? Cô buông xả rồi tối về cô lại là lại làm gì?
Thưa thầy, con nhìn lại cái tâm con, không phải là khu vực của suy tư, mà con nhìn lại cái tâm của mình lúc nó buông xả nó như thế nào?
Lúc nó buông xả, nó đã buông xả hồi chiều rồi.
Nó buông xả rồi đó.
Ngay thí dụ, thầy lấy thí dụ hồi chiều, bây giờ tối, hồi chiều người ta khen cô, người ta chửi mình, khen mình chửi mình, ngay lúc đó mình ghi nhận buông xả rồi. Đến tối cô lại lấy lại cái đó, cô muốn nhìn lại nó hả?
Cô nghĩ rằng cái xả đó nó có một cái sự tiến trình của nó, không phải là mình nói xả là xả được liền đó, mà lúc đó mình ghi nhận mình xả, nhưng mà cô nghĩ rằng là
nó chưa có xả hoàn toàn, nó có xả mà xả hơi hơi thôi đó, đúng là thầy hiểu cô, nó xả hơi hơi thôi, tức là không có chửi lại liền, nhưng mà tối đó nó chưa có xả hết, xả chút chút hay còn dính chút chút, cho nên chiều tối về ngồi nghĩ lại để xả luôn, phải vậy không? Phải vậy không? Dạ. Cái đó, đó là cái đó nó không phải là thiền, không phải thiền. Nếu mà cô tập buông xả cái thiền tâm xả này đó, là ngay lúc mà cô đang tập ra như vậy đó, tách ra, thì ngay khúc mà người ta đang nói mình đó, mình cũng tách ra được ngay lập tức. Ngay khi đó nó tách ra được liền, nó không có cái gì dính vô hết đó. Mà đã là gọi là xả rồi đó, là không có dính, là mới dính đó, cho nên chiều tối về phải ca lại lần nữa. Nếu mà quý vị tu tập cái này đó, một đó, chia ra rõ ràng, khi mình vô tập đó, ta phải luyện cho cái tâm chỉ có vậy thôi. Tại vì lúc đó tâm có lại khởi lên rồi, lúc đó nó nghĩ lại, tức là cái gì, cô tưởng lại chiếu lại cái cuốn phim hồi chiều, chiếu lại để mà rồi suy tư, cô suy tư để làm gì xả nữa. Tức là hồi chiều người ta thí dụ như chiều người ta chửi mình đây, hay ban sáng người ta chửi mình, cô ghi nhận thôi, không có bám. Giống như nhiều người nói ghi nhận thôi, không bám thì nó đi qua rồi, đâu còn vấn đề nữa. Đến chiều mà lại đưa ra lại, tức là hãy còn vấn đề, thì phải làm lại, tức là đã dính rồi. Nhưng mà lúc đó là nhịn thôi, chứ phải xả. Lúc đó là nhịn thôi, là dính rồi nhịn, tôi không chửi lại nha. Nhưng mà vẻ ấm ức, ngồi lại, chiều tối ngồi lại, lôi nó ra lại. Tại sao nó chửi mình ha? Rồi nó chửi mình thôi, giờ mình phải làm sao cho thôi. Thầy nói xả đi thôi, xả. Rồi. Thật ra không cần phải làm như vậy. Nếu mà quý vị muốn tập kiểu đó thì mình ngồi thiền vẫn thâm ra đã, cho tâm vắng lặng đã, rồi nhớ lại cái cảnh thôi, không cần phân tách. Phân tách tức là tâm thức đã suy nghĩ rồi, chứ không phải là nhìn lại cái cảnh đó và chỉ nhìn nó thôi, nhìn nó rồi từ từ đẩy nó ra. Thầy lấy ví dụ những người nào nhớ con đó, nhớ con nhớ cháu đó, thì khi tâm vắng lặng rồi đó, hình dung lại cái hình đứa con. Người nào mà có con thì mất đó, hay chết đó, đừng có lấy ra liền, ngồi thiền cho tâm nó vắng lặng đã. Rồi khi tâm vắng lặng rồi đó, tức là nó không có động đó, lúc đó mới đưa cái hình cái người thương của mình lên trước mặt, ở trong tâm á, nhìn nó. Thì khi mình nó đưa cái hình nó lên đó, là cảm xúc nó trào ra ngay lập tức, thương, ghét, nước mắt chảy ra liền. Tại sao? Quá nhanh. Một là khóc, hai là tức. Thì không có cần phải suy nghĩ, không cần phải suy nghĩ. Cô quen dùng lý trí để suy nghĩ, để phân tách, để mà nhét nó ra, không cần cái đó. Cái thiền nó rất là đơn giản, chỉ đưa cái hình nó ra, đưa cái hoàn cảnh nó ra, cuốn phim nó ra, tập nhìn nó thôi. Nhìn nó, cứ nhìn nó và từ từ đẩy nó ra. Ban đầu mình cảm tưởng tượng cái đứa, cái hình đứa con nó đứng trước mặt mình chừng 50cm thôi. Rồi mình tiếp tục nhìn và hít thở, chú ý vào hít thở làm sao cho tâm mình nó đều lại. Xong rồi đó, lúc đó mình tưởng tượng cái hình đó nó lùi ra chừng 1 thước. Lại hít thở, tiếp tục nhìn nó, hít thở. Vừa nhìn xong lại vừa hít thở, nhìn hít thở. Nó mắt nó khóc thì cứ kể cho nó khóc. Rồi đến khi mà cảm thấy nó, tâm mình nó nguôi rồi đó, thì tưởng tượng cái hình đó, cái hình mà đứa con hay là anh em vợ vậy đó, nó lùi ra chừng 2 thước. Mình cứ làm từ từ như vậy, cho nó lùi ra. Cứ tập vậy thôi. Còn giờ cô ngồi mà cô lại lôi chuyện cũ ra rồi suy nghĩ để xả, không, cái đó không phải suy, không phải tu, cái đó là suy nghĩ.
Thì lúc nào cần giúp đỡ những gì thì bảo cho biết, cả mẹ lẫn con bám vào chúng mà con không bám vào.
Cô đã làm rồi, được rồi phải không? Dạ. Có cần làm lại lần nữa không? Dạ. Với thời gian có cần làm lại những cái đó nữa không?
Dạ, con lúc nào bây giờ con tâm con như vậy.
Vậy thì giờ vấn đề cô cần xả gì nữa? Tại cái vấn đề nó cô xả xong rồi.
Thì con thưa với thầy là với cái cách học tập xả của con đó, con thấy con cũng dính được cái
trạng thái là
dạ,
tâm tắc lại yên lặng,
không bám
víu vào con cái nữa được. Thì cái đó trung đục nhân tâm không hề lái chuyển tốt, thì cô cứ việc làm cái đó. Thì cái đó là cô dùng nó gọi là chánh tư duy. Chánh kiến là chánh tư duy. Còn biết lúc đó mình bám quá thì giờ mình ngồi mình nhớ lại à, con mình nó là oan gia, nó là tạm, nói vậy xong từ từ mình tách nó ra thì được. Mình cái đó là cũng là được. Cô ngồi để mà cô dùng chánh tư duy, chánh kiến để mà giải tỏa những cái nội kết, rất là ok. Đó. Được. Nhưng mà nó không phải thiền, không phải thiền chánh niệm. Cái đó là giải tỏa nội kết. Cô dùng lý trí để giải tỏa nội kết, ngồi thiền để mà dùng lý trí giải tỏa nội kết. Đó. Dùng phân tách để giải tỏa nội kết. Có chứ, có chứ. Được, được, được. Cái đó mình rơi vào ý tình thân rồi. Tức là thấy được là tại mình đau khổ là tại vì mình chấp. Thì ngồi nhìn lý do tại sao mình chấp. Nhìn là tư duy, tìm ra. Nên khi tìm ra thì buông nó ra. Được, cô làm vậy được. Thì cái đó là dùng lý trí luôn luôn, mỗi lần ngồi dùng lý trí. Còn nếu mình dùng tâm xả quen rồi, mình luyện tâm xả quen rồi thì sống đời sống hàng ngày, đụng cái gì là nó không có dính liền, nên tối không phải phải đem lên lại lần nữa. Đó. Được không sao? Rồi cô Thanh Trường.
Dạ thưa thầy, lúc trước thiền thì con quán ánh sáng, rồi quán ánh sáng từ bi trí tuệ, rồi đem nó vô trong cái thân thể của con, ánh sáng từ bi trí tuệ mà con làm suốt gần phân nửa cái giấc thiền rồi. Rồi sau đó thì con mới quán thiền ra. Rồi bây giờ như thầy dạy như vậy đó thì con bắt đầu con sẽ, con cũng quán như lúc trước là ánh sáng từ bi trí tuệ, chừng giờ khoảng chút xíu khoảng 10-15 phút rồi con thiền ra. Như thầy có tính thì cái đó nhiều hơn là thiền ra.
Khóa thiền ra thầy dạy quý vị một phương pháp thôi, còn quý vị về đó cái phương pháp nào thích hợp đó thì mình làm. Về nhà cô cứ ngồi nửa tiếng thiền ánh sáng, rồi nửa tiếng sau là thiền ra.
Không, bây giờ tôi đổi cái.
Được rồi, thôi 15 phút ánh sáng, 45 phút
Ở trong này nó vui lắm thầy. Còn nếu mà mình vô ra thì nó không có vui lắm.
Đúng, đúng, thầy đồng ý. Yeah. Đúng, được, được. Thì đó thầy nói thì giờ những người nào như cô này, cô quán ánh sáng thì nó vui 15 phút thì thầy rồi. Thầy anh, cô quán ánh sáng từ bi trí tuệ, thầy cho cô 20 phút, nhiều hơn chút, 20 phút. Rồi sau đó mấy 40 phút sau là ra thôi. Còn những vị khác thì thầy nhắc lại là không có ra liền. Quý vị quên rồi, thầy nói đâu có nói quý vị vô là ra liền đâu. Vô thì phải relaxe, buông thả, rồi hít thở, rồi enjoy. Là giống như cô này nè, cô sung sướng rồi lúc đó mới ra tại cái à mắt ấn. Dạ có vài người có cô đó à mất rồi à đó có vị hỏi thầy sao đang ngồi thiền cái mở mắt ra thấy bà con cô bác ngồi bắt ấn hả. Dạ quý vị không, người nào không cần bắt ấn, ai bắt ấn thì kệ người ta, mình buông xả, ai làm gì thì dẫn dưng kệ nó. Dạ những người nào thắc mắc đó thì thầy có nói những người đó đã học với thầy khóa ý tình thân 4, thầy chỉ cho phương pháp bắt ấn. Thì trong lúc mà thay vì mình ra như vậy đó, mình làm thêm một việc khác là điều chỉnh lại những luân xa trong lúc ngồi thiền. Tại lúc mình ra thì là chân tay mình muốn để sao để, thì trong lúc để như vậy đó thì mình bắt ấn. Trong lúc mình ngồi thiền mình bắt ấn như vậy thì cùng lúc mình vừa điều chỉnh lại những luân xa, tức là một công mà hai việc. Cô đọc trong quyển lý tình thân 2 nó có bắt ấn, không đâu có gì khó đâu. Cô ngồi thiền rồi cô chỉ cái tay cô chỉ để, thay vì cái tôi có để vậy thì giờ cô cong mấy ngón tay lại vậy là thành một cái ấn, có đơn giản vậy thôi.
Không
cô vẫn lo ra thôi, cô bắt là bỏ quên nó đi. Giống như tay, như tay thầy nè phải để lên bàn nè, thì mình vẫn ra vẫn hít thở thì cái tay nó vẫn nằm trên bàn, nó đâu đi đâu đâu. Thì giờ thay vì để cái tay như vậy thì cô cong nó lại vậy thì thành một cái ấn, đơn giản vậy thôi. Rồi còn nếu mà cô rắc rối quá thì bỏ qua, cái tay muốn để sao cũng được. Quý vị không hiểu chứ không xen vào, nếu muốn mình vẫn để lại. Thầy nói ngồi thiền mà cái đầu mình nghiêng á thì không xen vào, đó là đối với lại những cảm thọ. Cái cảm thọ là gì? Mục đích là mỗi lần khổ thọ thì mình phản ứng, lạc thọ thì mình phản ứng. thì cái đó là mình tập ngừng lại đừng phản ứng. Còn bây giờ những cái đại mình tác ý là mình bắt ấn một hồi nó lơi đi thì mà bắt lại, hay là đầu mình tác ý là mình phải ngồi cho thẳng, nhưng mình ngồi thiền một hồi cái nó gục vậy, nó thôi kệ nó, mặc kệ nó, đừng có tác, đừng có làm gì hết, rồi nó ngáy thôi kệ nó, cho nó ngáy. Không phải vậy, cái tư thế của mình làm cái gì mình đã tác ý từ đầu là nó như vậy. Mình ngồi thiền mình muốn cho cái tâm đầu lưng thẳng, mình ngồi thiền một hồi đó thì nó sệ xuống, mình ra thấy cái đầu mới nó gục xuống vậy thôi kệ nó, đừng có nghe lộn nó, đừng có làm đừng xíu vô cái nó gục nữa. Khi mới cảm thọ là mình đừng có xía vào cảm thọ thôi. Còn những tư thế là mình đang tác ý, mình muốn như thế nào mình phải, cái đó tác ý mình định như vậy là không có những điều mình phải sửa lại chứ. Nếu vậy sướng quá, ngồi thiền quá ngáy cho nó ngáy luôn. Cô Tịch Minh Đức. Đúng vậy. Đúng vậy, khá lắm. Đúng, chính xác. Cô này nói nó cảm giác đi thiền hành đó, thì có lúc mình đứng trên một chân thôi. Quá đúng. Giữa hai bước thì có lúc mình đứng một chân. Đúng vậy. Rồi. Nhưng mà nhìn thấy được như vậy là hay. Tại có nhiều người có vì có để ý không, mình không để ý. Mình đi được cứ đi thôi. Hơi thở vào ra đó, có một khúc mình không thở cũng đúng. Cũng đúng nữa, quá giỏi.
Tại vì khi con thanh quán thì con không thấy được, tại vì con không có sự tập trung thì con không theo dõi được khi thanh quán được, và khi con không quán thì con không theo dõi được, thì con không biết là con có tỉnh, là con có tự chú tâm hay không.
Thật ra cái quán ở đây đó, nó chính là cái sự gọi là quán niệm. Tức là thật ra trong cái đứng lại đó, cái chỉ tức là định lại hít vào thở ra đều đặn như vậy đó, từ từ cái tâm nó lắng lại. Mà trong lúc lắng lại như vậy đó mà mình vẫn sáng suốt ghi nhận và biết thì cái đó nó là quán đó. Cho nên trong cái quán đó, nó có cái trong cái chỉ đó, tùy trong cái chỉ mà đứng lại một hồi lâu đó thì cái quán nó yếu đi, nó yếu dần, mà khi mới định được mạnh thì cái quán nó càng yếu. Mà khi mà cái chỉ nó vừa vừa mà cái quán nó mạnh đó, thì sẽ thấy nó luôn luôn nó có một chút chỉ nhiều hay quán nhiều, chỉ ít hay quán nhiều. Đúng, cái đó cô nhìn thấy rõ như vậy đó, là coi nó vừa là chỉ mà vừa có quán ở trong, phải có quán sát thì mới thấy rõ được như vậy. Đúng là vậy. Cái hơi thở ra, cho nên hôm trước thầy mới nói là hít sâu thở nhẹ, thì đúng là như vậy. Cái hơi thở ra mà cô nhìn thấy nó nhẹ hơn là rất là đúng. Chỉ tức là chỉ đừng dừng lại thôi, tức là tâm đừng có phóng nó có một cái gì để mà tâm nó trụ lại. Cái sự chánh niệm tỉnh giác nó ghi nhận rõ, nó biết rõ, thì cái đó nó gọi là tuệ chứ không phải là quán. Đừng có rắc rối chứ chỉ quán gì hết đó. Cô hít thở tâm không có chạy mà trụ lại trong hơi thở, nó gọi là chỉ đứng lại. Và trong sự đứng lại đó, đó mà mình vẫn tiếp tục thấy rõ. Tại có nhiều người đứng lại một hồi đó thì nó ngủ, thì giờ cũng đứng lại và nó đứng lại và nó vẫn sáng suốt biết, thì cái sự sáng suốt biết đó nó gọi là tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì cái đó là một cái yếu tố của thiền quán. Cho nên thầy mới nói là trong quý vị thật tạm nói là thiền chỉ thiền quán, mà quý vị đừng có để ý cái chuyện đó, bỏ qua phân tách cái chữ đó, nó rắc rối lắm, không cần biết. Nếu làm sao mà trong lúc mình tu tập đó, là cái gì xảy ra mình biết rất là rõ đó. Coi như là cái danh từ mới của sư Viên Minh nói là định tĩnh và sáng suốt. Sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Cần hai cái thôi, định tĩnh là sáng suốt. Mà cái đó danh từ thì xưa đó của ngài Huỳnh Giác nói đó, là lặng và tĩnh. tức là nó yên lặng, tâm không có chạy. Nhưng mà cái gì xảy ra nó tỉnh giác, nó biết. Lặng tỉnh, lặng tức là đứng lại là định, mà biết là giác. Giác tức là tuệ, định và tuệ luôn luôn đi đôi với nhau. Nhưng mà cô nhìn thấy như vậy là thầy khen, là có một cái sự tỉnh giác cao độ mới thấy được cái đó. Còn nếu không thì thấy hít vào thở ra, hít vào thở ra thôi. Và khi mà cái sự tỉnh giác hay là chánh niệm cao độ thì thấy có sự khác biệt. Hơi thở vào nó đi nhanh hơn, và hơi thở ra đi chậm hơn, và nó ấm hơn. Tức là cũng hít vào thở ra, mà cô thấy được cái đó, là cái sự hít vào thở ra đó nó có chánh niệm tỉnh giác cao độ hơn những người khác. Đó. Và thôi bây giờ thầy nói lại thêm một số. Thầy thấy quý vị đi thiền hành rất là hay, rất là khá. Khóa thiền này rất nhiều vị đi thiền hành chăm chỉ, thì thầy có tới nhắc cho, chỉ thêm cho vài người mấy bước sau. Khi mà quý vị chưa tới giờ đó, thầy dạy ba bước: nhấc, nhấc, bước, đạp. Thì bây giờ đó, càng ngày quý vị đi chậm hơn nữa, cho nên thầy tới quý vị cũng nhấc bước đạp, nhấc bước đạp. Nhưng mà thầy thấy có những người bắt đầu đi chậm lại, và cái bước đó, đó nó có một cái sự chú ý nhiều hơn. Thì thầy dạy cho những vị đó thêm bốn bước: là gót, nhấc, bước, đạp. Gót, nhấc, bước, đạp. Thầy nói ngắn thôi, chứ thật ra là khi mình nhấc lên á, thì mình nhấc cái gót trước, tức là mình dở cái gót lên. Thầy làm lại cho quý vị nè, có nhìn thấy không? Mình dở cái gót lên rồi mới nhấc lên. Tức là thầy nói hai chữ đó, là dở gót, nhấc lên khỏi mặt đất rồi mới bước. Hồi trước đó thì cái này với cái này là mình cho là một, nhưng mà thật ra là hai. Tức là khi dở gót nhấc chân đó, mình chỉ nói chữ nhấc thôi, chứ thật ra là trước khi mình nhấc chân lên đó, là khi gót mình nó dở lên trước. Thì giờ mình đi chậm, càng chậm mình mới nhìn thấy rõ cái đó, là đầu tiên hết là nó dở cái gót lên, rồi mình nhấc chân lên khỏi mặt đất, rồi nó mới bước, rồi mình đạp xuống. Thì giờ quý vị đi bốn bước, tức là mình đi càng chậm thì mình sẽ phân tách rõ. Mà hai nữa đó là khi quý vị chân trước đạp xuống rồi đó, chân sau á là chưa dở gót nha. Tại có nhiều người đó, chân trước vừa đạp xuống là sau gót sau dở lên liền. Vừa đạp xuống mà sau dở, tức là một cái mình không ghi nhận kịp. Tức là cái này đạp mà khi dở, cái dở mình không thấy. Cho nên mình phải đi chậm lại. Có thì giờ chân này đạp rồi, cái sau mới được dở gót lên. Tại nếu không mình đi vừa mới, có rất nhiều người quý vị để ý, chân trước của mình đạp xuống cái sau gót đã nhấc, đã dở lên rồi, không thấy được cái đó. Cho nên đi chậm và đi ngắn lại. Thông thường chánh niệm tỉnh giác đối với thầy là nó đi đôi với nhau. Ở Việt Nam sư Viên Minh nói là chánh niệm rồi tỉnh giác, thầy nghĩ là sư không có nói vậy. Còn cái vị bên Mỹ đó thì nói là tỉnh giác rồi mà mới chánh niệm. Hai cái đó là luôn luôn đối với thầy nó đi đôi với nhau. Khi có chánh niệm thì tỉnh giác nó nối tiếp theo sau ngay lập tức. Thì mình nói cái nào trước cái nào sau đối với thầy không quan trọng. Cái chính là quý vị chánh niệm đi. Chánh niệm là ghi nhận. Ghi nhận, cứ ghi nhận. Tại vì cái tỉnh giác đó, thầy có khuynh hướng nói là chánh niệm trước và tỉnh giác sau. Nhưng mà cũng có khi chánh niệm mà tỉnh giác không tới. Giống như là mình rửa chén, chỉ biết mình là rửa chén và mình đứng đó thôi đó, thì nhiều khi tỉnh giác nó không khởi lên. Cho nên cái tỉnh giác đó, nó có thể có hoặc có thể không, cho nên nó có thể tới sau. Nhưng mà thầy không có muốn phân tách đi sâu cái này, giống như trẻ sợi tóc làm bốn nữa, nó vô ích. Mình cứ tập đi, giống như làm sao giống cô kia hít vào thở ra mà thấy rõ cái hơi thở đó nó khác nhau, thấy được cái vi tế đó là có sự chánh niệm và tỉnh giác. Tỉnh giác nó là có tỉnh biết nó rõ ràng, còn chánh niệm là ghi nhận. Ghi nhận rồi biết rõ ràng. Có nhiều khi mình chỉ ghi nhận thôi nhưng mà không biết rõ ràng. Rồi cô Tịnh Huệ.
Con được phép trình bày cái thầy cái nhận xét của công ty đi tìm thầy, mà nó cũng là câu hỏi, con không biết là nó có đúng hay không. Thầy dạy là phải đi là nhấc bước đà, nhưng mà khi con đi á thì con có cái cảm giác là có một thời khắc nào đó con cả hai chân con đều đứng trên đất, coi như là lúc đó là cái lúc mà con có con tự đặt cho mình cái tên là sờ sờ đất, là nhấc bước rồi cả hai chân được sờ, tại vì lúc đó con chưa có cơ thể, nó chưa có chuyển bước để bước đi thì con chưa có nhấc, thì cái thời khắc đó rất là thấy rõ khi mà mình đi trên cầu thang, khi con bước lên cầu thang là coi như là cái đạp và cái nhấc của nhấc bước đạp đó gần như đối với con nó xảy ra trong cùng một thời gian, thành ra cái chân cái tâm của con nó phải lựa chọn là một đó là đạp trên cái chân trước hay là nhấc trên chân sau rồi mới đi được. Trong cái lúc mà cơ thể nó
trường hợp của cô là cô nhận ra là có một lúc là hai chân nó cùng đứng trên mặt đất hết.
Dạ, đúng vậy.
Đúng vậy, hay lắm, đúng rồi.
Thành ra con xin phép thầy là con có thể đặt ra là nhấc bước rồi sờ rồi sau đó
sau đó mới đạp.
Dạ, sau đó rồi đạp rồi nhấc bước sờ rồi đó, thành ra cái tâm con nó mới để ý đến cái chân đạp, hoặc là nó phải để ý đến cái chân nhấc. Nó cũng tự cũng đặt ra như vậy, nó không biết là nó có đúng không này, nó nghĩ là
cái nhấc là luôn luôn có nhấc. Dạ. Là nhưng mà cái sờ á là mới đạp á, thì tí nữa cô phải ra chỉ cho thầy coi, thầy sẽ chỉ lại cho cô tí nữa. Đó. Đúng, nó sẽ có cái khác mà cái danh từ thôi, thầy hiểu cô nói rồi. Nó có rất nhiều giai đoạn, tùy quý vị tỉnh giác tới mức nào. Nếu mà cái mưa tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác thì quý vị sẽ tìm ra từng khúc từng khúc từng khúc, có những khúc hồi nãy mình không ghi nhận, bây giờ mình đi chậm từ từ, tâm nó chánh niệm tỉnh giác, từ từ mình nhận ra. Cái sự nhận ra như vậy nó gọi là tỉnh giác. Còn mà chỉ có nhấc bước đạp, ghi nhấc bước đạp thì là chánh niệm. Mình nhận ra được á, cái đó là công năng của sự tỉnh giác. Nói vậy quý vị anh rõ chưa? Cái mà ghi nhận là nhấc bước đạp, như cái máy vậy, nhấc bước đạp, nhấc thầy dạy nhấc bước đạp, ghi nhấc bước đạp. Nhưng mà trong lúc đó nó mình càng chánh niệm, mình càng chiếu soi để nhìn cho kỹ đó, thì mình tìm ra được cái, thấy ra được có cái khác. Và cái đó mình chưa có biết tên nó là cái gì, không biết thầy gọi nó có là cái gì thì nói là thầy. Thì cái mà nhìn ra, tìm ra được cái đó đó, nó gọi là tỉnh giác. Và có vậy thôi. Cho nên mình muốn nói kiểu nào cũng được, không quan trọng. Rồi cô Dụ ha.
Khi mà mình ngồi một cái tay con khi con ngồi á con không có đau, mình tưởng sau khi hồi nãy thầy nói là ngồi một hồi mình thấy là nặng mà có là con ngồi là cảm thấy nặng phía bên này lắm, mà con không biết là tại vì con ngồi sai hay lúc gì. Nãy thầy nói là tới lúc nào mình thấy người mình nặng thì con có phía này là con nâng lên không, mình cảm giác thì mình nâng không nổi, và một phía bên này thôi. Thì con nghĩ rằng là con không có đặt câu hỏi là tại vì con nghĩ con ngồi không đúng, thì khi mình ngồi chỉ có thể mình nhìn qua bên này quá. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu thứ hai rồi, hồi hôm qua với hôm kia là mỗi lần con thiền đó thì là con thấy cái hơi nóng mà nó nóng mà nóng dữ lắm, chảy mồ hôi ấy, mình thấy vậy. Thì là hồi sáng nay thì thấy hôm trước thì trời nóng thì con nghĩ là ai cũng bị nóng rồi. Sáng nay thì là con trời mát mà nóng chảy mồ hôi, mà con không biết là tại vì thiền hay là tại vì con. Mà trong cái thời gian mà con thiền đó thì con giống như thầy nói giờ rõ rõ kỹ, thì giờ con rõ thì mồ hôi con rõ bề ngoài thôi, thì hôm nay con rõ cho trong.
Thầy nói ra nhưng mà rõ
à. Dạ, thì mình ra thì con ra trong chết tim á, nếu có thấy trong tim á thì là con nghe tiếng tim của con. Rồi nhưng mà cái lúc đó thì cái hơi thở của con nó cũng như đi theo cái tim. Thầy hiểu con á, là nó đi nhanh vậy mà con nó chứ. Lúc đó thì lúc con nghĩ rằng không, mình phải đúng ra mình phải điều chỉnh lại hơi thở, nó nhẹ lại. Thì lúc đó thì là con phải đi chỗ khác. con đứng như trái tim là cái hơi thở con theo như cái nhịp tim vậy đó.
Trả lời cho cô Diệu Hằng, cô ngồi mà một bên nó nặng á, cảm giác nặng phải không? Thì có thể là trong người cô, cái tư thế của cô hoặc là cái tim của cô nó có vấn đề, cho nên là nó cái nặng của cô nó nằm bên bên phía bên này phải không? Đúng là bên trái không? Dạ. Đó. Thì nghe cô nói vậy đó là có thể tim cô nó có vấn đề, tim cô có vấn đề, cho nên khi cô rà tới cái tim á thì là cô nghe thấy tim cô nó đập mạnh lên. Rồi cái phía bên trái cô đó có lúc đó.
Cái đó là hồi
hôm qua. Đúng rồi, hôm qua là nặng, còn hôm nay không nặng nữa mà hôm nay là tim. Là thì không sao. Thì những cái đó là cũng giống như khi mình rà đó, thì những cái gì nơi nào nó có những cái nghiệp ngủ ngầm á thì nó đi ra thôi, không sao hết. Còn khi cho nên cái nặng của cô đó, nó có một lần rồi nó đi, hôm nay hết, cho nên cô không quan trọng, không có gì mà phải bận tâm hết. Rồi còn hôm nay cũng vậy đó, cô rà tới tim á thì tim thấy nó đập mạnh, tới cái tim á là cô bị chi phối, nó bụp bụp thì trên cô thở giống như vậy, tức là cô hòa đồng mình với lại cái nhịp tim rồi. Lúc đó cô phải tách ra, cô vẫn tiếp hít thở bình thường thôi. Cô rà tới tim chỉ chừng 2 giây thôi là cô đi rồi, 2 giây thôi hay 3 giây thôi là cô đi rồi, cho nên đâu đứng đó lâu dữ mà để mà hít theo cái nhịp tim được, cô nhìn đi tới thôi. Rồi còn cái nóng á thì nếu mà tí nữa cô ngồi thiền mà nóng nữa đó, thầy ở đây đó, thầy không biết là nếu mà nóng là tùy nó nóng kiểu nào, nếu mà nó nóng mà nó nóng ở dưới bụng á, mà nó nóng ở trên lưng á thì có là làm bình thường, còn nó nóng kiểu khác á, tùy nó nóng làm sao là cô thấy nóng làm sao. Thế bây giờ cô
chú ý là nóng từ
đúng cô chú ý nhìn cho kỹ cái nóng của cô đó, nó nóng mình chỉ thấy bụng nó nóng thôi, cô phải chú ý xem nó nóng làm sao. Tức là nó bắt đầu khởi, nó nóng từ dưới bụng rồi nó chạy dọc theo đường xương sống, chạy lên trên này rồi mới tỏa ra nóng, thì cái nóng là bình thường, là rất là tốt, cái là khí nó chạy. Còn nếu mà nóng kiểu khác đó, thì nói riêng với thầy sẽ nói sao. Rồi thôi chúng ta ngưng ở đây, quá giờ rồi, quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành tất cả đạo.